Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 19 tháng 11, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 12, cầu cho thế giới loại trừ được nạn bắt trẻ em đi lính. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Tứ Quyết và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi giới chủ xí nghiệp công giáo phục hồi ý nghĩa xã hội của các hoạt động tài chính và ngân hàng với sự thông minh và sáng tạo. Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 17 tháng 11 vừa qua dành cho 500 chủ xí nghiệp tham dự hội nghị quốc tế của các hiệp hội giới chủ xí nghiệp công giáo quốc tế, gọi tắt là UNIAPAC, nhóm tại Roma trong những ngày này. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có Đức Hồng Y Peter Tuckson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Phát triển Nhân bản Toàn diện. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc lại giáo huấn của các giáo phụ, vốn coi của cải là tốt khi nó phục vụ tha nhân, nếu không nó là xấu. Ngài nói, tiền bạc phải phục vụ chứ không cai trị, nó chỉ là một dụng cụ kỹ thuật làm trung gian, so sánh các giá trị và quyền lợi, chu toàn các nghĩa vụ và tiết kiệm. Tiền bạc tự nó không mang một giá trị, nhưng nó thủ đắc giá trị tùy theo mục đích và những hoàn cảnh trong đó người ta sử dụng nó. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi làm sao để các gia đình, những xí nghiệp nhỏ và trung bình, các nông dân có thể được tín dụng để thi hành các hoạt động giáo dục cơ bản, y tế gia đình, cải tiến và hội nhập các thành phần nghèo nhất. Ngài nói, không được phép để cho những thành phần nghèo nhất trong dân chúng trở thành nạn nhân của những kẻ cho vay lãi cao vô lương tâm, và trên bình diện quốc tế, không thể để cho việc tài trợ các nước nghèo nhất trở thành một hoạt động cho vay với lãi suất cao. Sau cùng, Đức Thánh Cha cũng cảnh giác giới chủ xí nghiệp chống lại nạn tham nhũng và hối lộ là tai ương trầm trọng, trong đó một sự dối trá tìm kiếm lợi lộc cho bản thân hoặc cho phe nhóm dưới chiêu bài phục vụ xã hội.
Roma, hôm qua 18 tháng 11, báo Công giáo Avvenire Tương lai ở Italia đã đăng bài phỏng vấn dài Đức Thánh Cha đã dành cho báo này nhân dịp kết thúc năm thánh lòng thương xót. Bài phỏng vấn đề cập đến nhiều vấn đề khác nhau, đặc biệt về những lời phê bình Đức Thánh Cha đã tin lành hóa giáo hội Công giáo, nhất là sau cuộc viếng thăm ở thành phố Lund bên Thụy Điển. Hồi cuối tháng 10 vừa qua, để tưởng niệm cuộc cải cách của Luther, Đức Thánh Cha nói, những lời phê bình không làm cho tôi mất ngủ. Tôi tiếp tục tiến bước trên con đường đã đi trước. Tôi theo công đồng. Về các ý kiến cần luôn luôn phân biệt tinh thần, trong đó những ý kiến được nêu lên. Khi không có một ác ý, thì những ý kiến ấy cũng giúp tiến bước. Nhiều lần khác người ta thấy ngay những lời phê bình đây đó để biện minh cho một lập trường cố hữu, và những lời phê bình ấy không lương thiện, được làm với ác ý để nuôi dưỡng chia rẽ. Người ta thấy ngay một số thái độ cứng cỏi, nghiêm ngặt, phát sinh từ một thiếu sót, từ ý muốn giấu kín đằng sau áo giáp một sự bất mãn buồn thảm của mình. Nếu ta xem phim Bữa ăn trưa của Babette, thì thấy có thái độ nghiêm ngặt như vậy. Về vấn đề Đức Thánh Cha cổ võ đại kết thực hành và không đặt nặng những tranh biện thần học, Đức Thánh Cha nói rằng, đây không phải là gạt ra một cái gì. Phục vụ người nghèo có nghĩa là phục vụ Chúa Kitô, vì người nghèo là thân mình của Chúa Kitô. Và chúng ta cùng nhau phục vụ người nghèo có nghĩa là các tín hữu Kitô hiệp nhất trong sự đụng chạm đến những vết thương của Chúa Kitô. Tôi nghĩ đến công việc mà Caritas và các tổ chức bác ái của Tin lành Luther có thể thực hiện sau cuộc gặp gỡ ở thành phố Lund. Đó không phải là một cơ chế, nhưng là một con đường. Trái lại, một số cách thức đặt những điều đạo lý đối nghịch với những điều bác ái mục vụ, đó không phải là hành động theo tin mừng, và chúng tạo nên sự lẫn lộn.
Về năm thánh lòng thương xót, Đức Thánh Cha nói, tôi không để ra một kế hoạch, tôi chỉ làm điều mà Chúa Thánh Linh soi sáng, và những điều ấy đã xảy ra. Tôi đã để cho Chúa Thánh Linh dẫn đi, đây chỉ là ngoan ngoãn đối với Chúa Thánh Linh để cho Ngài làm. Giáo hội là tin mừng, là hoạt động của Chúa Giê-xu. Giáo hội không phải là một con đường các ý kiến, một dụng cụ để khẳng định các ý kiến. Và trong giáo hội, những sự việc đi vào trong thời gian, khi thời gian chín muồi, khi có cơ hội. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, ai khám phá thấy mình được yêu thương thì bắt đầu ra khỏi sự cô đơn xấu xa, khỏi sự chia cách khiến họ ghét người khác và ghét chính mình. Tôi hy vọng bao nhiêu người đã khám phá thấy mình được Chúa Giê-xu yêu thương rất nhiều và để cho Chúa ôm ấp. Lòng thương xót chính là danh xưng của Thiên Chúa và cũng là sự yếu đuối của Thiên Chúa, là điểm yếu của Ngài. Lòng thương xót làm cho Chúa luôn tha thứ, quên các tội lỗi của chúng ta.
Rimini, Đức Tổng giám mục Jose Carballo, Tổng thư ký Bộ các dòng tu tuyên bố rằng, tương lai của những người thánh hiến tùy thuộc họ có biết đón nhận những thách đố hiện nay hay không. Đức Tổng giám mục Carballo, người Tây Ban Nha, nguyên là bề trên tổng quyền dòng Francisco. Trong bài thuyết trình hôm 16 tháng 11 vừa qua tại Đại hội Toàn quốc lần thứ 56 của Hiệp hội các bề trên thượng cấp các dòng Nam ở Italia, nhóm tại thành phố Rimini, Đức Tổng giám mục nói, chúng ta được kêu gọi phản ứng không phải vì cuộc khủng hoảng các con số tu sĩ, nhưng là khủng hoảng đức tin. Có ba cám dỗ chính cần tránh, đó là thái độ tự tham chiếu mình. Thứ hai là chỉ biết chiến đấu để sống còn bằng cách nhập khẩu ơn gọi từ các nước khác để duy trì các cơ cấu của mình. Sau cùng là thái độ đổ rượu mới vào trong những bầu cũ hay là đặt đoàn sủng của dòng trong những cơ cấu không còn đáp ứng những nhu cầu thực sự nữa. Theo Đức Tổng giám mục Carballo, những người thánh hiến có tương lai nếu họ biết đón nhận những thách đố hiện tại, như Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đã nói. Ngoài ra, cần có can đảm gọi đích danh sự vật, phân biệt giữa sự minh bạch và phân định, và biết xin lỗi khi cần. Theo chiều hướng ấy, tương lai của đời sống thánh hiến hệ tại tăng cường sự chọn lựa ưu tiên đứng về phía người nghèo, điều chỉnh cơ cấu để tăng cường sinh lực, kiến tạo tình huynh đệ và tạo nên hy vọng, tái khám phá nhân tính sâu xa, biết lắng nghe và tôn trọng tự do lương tâm trong sự cảm thông và hiệp thông, từ bỏ thái độ coi mình là nhân vật chính để đón nhận tinh thần phục vụ, chia sẻ đoàn sủng với giáo dân, đương đầu với thách đố, kể cả trong thế giới kỹ thuật số.
Roma, Giám đốc phân bộ truyền thông thuộc Hội đồng Giám mục Venezuela, Cha Pedro Pablo Aguila, cho biết tại nước này, hàng ngày có những trẻ em chết vì đói. Cha Aguila tháp tùng Đức Cha Baltazar Enrique Porras Cardozo, Tổng giám mục giáo phận Merida, về Roma nhận mũ hồng y vào thứ Bảy hôm nay 19 tháng 11, cùng với 16 tiến chức hồng y khác. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, cha Aguila cho biết mỗi ngày có một hoặc hai trẻ em Venezuela chết vì đói, và mỗi cuối tuần có khoảng 200 người bị giết tại nước này. Tại đây đang thiếu lương thực và thuốc men. Cha Aguila nhắc đến sự kiện năm ngoái, Tổ chức Lương nông Quốc tế gọi tắt là FAO, trao tặng giải thưởng cho Venezuela vì đã giảm bớt được tỷ lệ số người bị đói. Nhưng cha cho biết, việc tưởng thưởng này không tương ứng với thực tại, vì thực tế trái ngược. Có lẽ một số người có nhiều tiền của đã mua chuộc được cả lương tâm của những người chấm điểm để cho giải thưởng. Linh mục giám đốc phân bộ truyền thông của Hội đồng Giám mục Venezuela xác nhận tại nước này thật là khó đối thoại với chính phủ. Rất tiếc là những ai không phò chính phủ thì trở thành kẻ thù của nhà nước. Cần có một giải pháp chính trị để giải quyết tình trạng hiện nay.
Augsburg. Từ khi có thủ tục mới trong việc giải hôn phối do Đức Thánh Cha Francisco ban hành, con số các hôn phối tại Đức được tuyên bố là vô hiệu, gia tăng từ 25 tới 50%. Con số trên đây được công bố hôm 17 tháng 11 vừa qua trong hội nghị kéo dài 2 ngày tại thành phố Augsburg, Nam Đức, về các vụ án giải hôn phối với sự tham dự của khoảng 100 chuyên gia về giáo luật. Hồi năm ngoái, Đức Thánh Cha đã cải tổ, đơn giản và dễ dàng hóa thủ tục xin tuyên bố hôn nhân vô hiệu, đặc biệt có quy luật từ nay không cần phải hai bản án đồng nhất xác nhận hôn nhân là vô hiệu, thì việc giải hôn phối mới có hiệu lực. Vì thế, chỉ cần tòa án ở cấp 1 xác nhận hôn phối vô hiệu là đủ để hai đương sự có thể thành hôn với người khác. Trong hội nghị vừa nói, ông Winter Aschenmacher, nhà giáo luật tại Tổng giáo phận Köln ở miền Bắc Đức, phê bình việc bãi bỏ việc cứu xét cấp 2 trong thủ tục giải hôn phối, vì theo ông, việc bãi bỏ này có lẽ làm cho phán quyết về giải hôn phối mất đi nhiều chất lượng. Ông gọi quyết định bãi bỏ như vậy là một cái búa.
Vatican, Đức Thượng Phụ Gewasis III, giáo chủ chính thống Assyri Đông Phương, xin Đức Thánh Cha Francisco triệu tập một hội nghị tất cả các vị lãnh đạo giáo hội Kitô ở Trung Đông. Đức Thượng Phụ đưa ra lời thỉnh cầu trên đây nhân dịp được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Vatican sáng ngày 17 tháng 11 vừa qua. Ngài nói với Đức Thánh Cha, qua hội nghị này, dân chúng ở Trung Đông hy vọng được cứu thoát khỏi tình trạng kinh khủng họ đang phải chịu. Quê hương của giáo hội chính thống Assyri Đông Phương là ở Syria và Iraq. Trong những năm qua, nhiều tín hữu của giáo hội này đã phải rời bỏ quê hương. Có khoảng từ 150 đến 400 ngàn tín hữu đang sống tại Âu Châu, Hoa Kỳ và Australia. Tòa của Đức Thượng Phụ Gewasis III tạm thời được rời tới Chicago, Hoa Kỳ. Nhưng ngài có dự án di chuyển tòa về thành phố Erbil ở miền Bắc Iraq thuộc vùng của người Kurd. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha tái lên án những đau khổ khôn tả mà dân chúng phải chịu tại Syria và Iraq. Hàng trăm ngàn người vô tội, trẻ em, phụ nữ và nam giới phải chịu bạo lực kinh khủng vì các cuộc xung đột đẫm máu mà không lý do nào có thể biện minh cho những hành động như vậy.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Tứ Quyết và Xuân Khánh suy niệm lời Chúa.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, các thủ lãnh cùng với dân chúng cười nhạo Chúa Giêsu mà rằng: Nó đã cứu được kẻ khác thì hãy tự cứu mình đi, nếu nó thật là Đấng Kitô, người Thiên Chúa tuyển chọn. Quân lính đều chế giễu người và đưa giấm cho người uống mà nói: Nếu ông là vua dân Do Thái, ông hãy tự cứu mình đi. Phía trên đầu người có tấm bảng đề chữ Hy Lạp, Latin và Do Thái như sau: Người này là vua dân Do Thái. Một trong hai kẻ trộm bị đóng đinh trên thập giá cũng sỉ nhục người rằng: Nếu ông là Đấng Kitô, ông hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa. Đối lại, tên kia mắng nó rằng: Mi cũng chịu đồng một án mà mi chẳng sợ Thiên Chúa sao? Phần chúng ta như thế này là đích đáng, vì chúng ta chịu xứng với việc chúng ta đã làm. Còn ông này, ông có làm gì xấu đâu? Và anh ta thưa với Chúa Giêsu rằng: Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi. Chúa Giêsu đáp: Ta bảo thật ngươi, ngay hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng với ta.
Người này là vua dân Do Thái. Tấm bảng đóng trên đầu cây thập giá là lời tung hô muộn màng mang tính chế nhạo Chúa Giêsu, Đấng xưng mình là vua nhưng lại kết thúc với cái chết ô nhục của một tên tử tội. Khung cảnh núi Sọ xem ra thật buồn thảm, cay đắng cho một vị vua mà nghe vàng là thập giá, triều thiên là vòng gai nhọn, cẩm bào là tấm vải che lấy thân hình trần trụi thương tích. Thay vì tiếng tung hô, Chúa Giêsu lên ngôi vua giữa tiếng cười nhạo của dân chúng, giữa sự chế giễu của quân lính, và thậm chí một kẻ trộm cướp bị kết án tử hình lúc này cũng đủ tư cách để thách thức người. Còn các môn đệ thân tín thì hoảng sợ bỏ rơi người. Đây là một vị vua thật sao? Theo cái nhìn của người đời, vua là nhân vật quyền thế, cai trị toàn dân, sống trong vương triều xa hoa lộng lẫy, được thần dân phục lạy. Nhưng đó không phải là vị vua mà Chúa Giêsu muốn. Ngày Chúa sinh ra, thiên thần báo tin hôm nay Đấng cứu độ đã chào đời. Đó là sứ vụ của người. Người không chọn sinh ra nơi lầu sang gác tía, nhưng lại chọn hang bò lừa. Đó là lối sống nghèo khó của người, và trong suốt hơn 30 năm tại trần thế, người vẫn sống trong nghèo khó và còn xác định đó là một mối phúc, phúc cho ai có tinh thần nghèo khó. một hoàng tử hạ sinh là niềm vui của triều đình, là tin mừng cho toàn dân. Nhưng hoàng tử Giê-xu lại sinh ra trong âm thầm nơi đất khách, chỉ có vài mục đồng được báo tin đến thờ lại người. Đó là cách sống âm thầm khiêm hạ của vua Giê-xu. Trong cuộc đời rao giảng, bao lần dân chúng sửng sốt thán phục trước các phép lạ và muốn tôn người lên làm vua, nhưng người không chấp nhận làm vua theo kiểu dân chúng muốn. Trong khi vua chúa trần gian dùng quyền hành để cai trị, thì Chúa Giê-xu lại dùng tình yêu để dạy dỗ dân chúng. Người thương yêu những người bất hạnh đau khổ, người chữa lành những người bệnh tật, người an ủi người mất con, người gần gũi những kẻ tội lỗi để giúp họ ăn năn sám hối, người không kết tội nhưng tìm thứ tha. Luật lệ duy nhất của người là các con hãy yêu thương nhau. Chính người là mẫu gương yêu thương cho đến cùng, yêu thương đến hy sinh mạng sống để cứu độ loài người. Vua chúa trần gian có người hầu kẻ hạ, còn Chúa Giê-xu lại nêu gương phục vụ. Người đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, người dạy các môn đệ, ai muốn làm lớn nhất thì hãy trở nên nhỏ nhất, trở nên người phục vụ anh em. Vua chúa trần gian có quyền lực và chứng tỏ quyền lực của mình, nhưng Chúa Giê-xu lại chọn khiêm nhường âm thầm. Chúa không chấp nhận lời thách thức của ma quỷ để biến đá thành bánh, để gieo mình từ trên cao xuống, để làm những điều chứng tỏ quyền năng của mình. Chúa không kiêu hãnh đáp lại thách thức của ma quỷ. Trên núi sọ, giữa những tiếng thách thức chế giễu của các thủ lãnh, nếu nó thật là đấng Kitô, là người Thiên Chúa tuyển chọn, thì hãy tự cứu mình đi. Giữa sự chế giễu của quân lính, nếu ông là vua dân Do Thái, ông hãy tự cứu mình đi. Giữa tiếng thách thức của tên tử tội, nếu ông là đấng Kitô, hãy tự cứu ông và cứu chúng tôi nữa. Chúa Giê-xu một lần nữa vẫn chọn im lặng. Im lặng của người không phải là thất bại, nhưng là chiến thắng. Nếu người đáp lại lời chế nhạo thách thức, thì chương trình cứu độ hoàn toàn thất bại. Nhưng người chọn vâng phục thánh ý Chúa Cha. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha, để chiến thắng sự dữ, chiến thắng tội lỗi, hoàn tất chương trình cứu độ. Mừng kính Chúa Kitô vua, vua vũ trụ hôm nay là dịp để chúng ta xưng tụng Chúa là vua của vũ trụ, là vua của mỗi người chúng ta, nhưng cũng là dịp để chúng ta nhớ lại chức vương đế chúng ta được lãnh nhận khi chịu phép rửa tội và để học biết cách tham dự vào vương quyền của Chúa Giê-xu trong đời sống Kitô hữu của mình. Chúng ta hãnh diện là con dân của Chúa, nhưng chúng ta cũng có bổn phận xây dựng vương quốc của người, đó là vương quốc của yêu thương, phục vụ trong nghèo khó và bình an. Xin Chúa giúp chúng ta biết tìm theo ý Chúa, chứ không theo ý mình, biết khiêm nhường phục vụ, chứ không được phục vụ, và luôn biết yêu thương chân thành, để nước Chúa được thể hiện trên trái đất này.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tuần qua có một bản tin đến từ Syria khói lửa làm rúng động dư luận thế giới. Theo đó, sau dầu lửa và các đồ cổ quý giá, cái gọi là quân đội nhà nước Hồi giáo đang làm giàu bằng cách bắt cóc trẻ em cung cấp cho các dịch vụ buôn bán cơ phận con người. Trong thời gian gần đây, đã có nhiều vụ trẻ em Syria, nhất là tại tỉnh Idlib, mạn Tây Bắc nước này, bị bắt cóc dẫn đi mất tích. Một vài tin tức cho biết là có một dịch vụ buôn bán cơ phận lấy từ các trẻ em bị bắt cóc đó ngay giữa thanh thiên bạch nhật và do những người hay những nhóm vô danh vẫn có thể tự do di chuyển mặc dù bao nhiêu chốt kiểm soát trên đường đi do các nhóm dân quân võ trang Hồi giáo Jesh al-Fat kiểm soát. Trong một số trường hợp, các thủ phạm bị dân chúng bắt giữ và giao lại cho các lực lượng an ninh nhưng rồi họ lại biến mất không để lại tung tích nào. Hiện nay, các gia đình đã cứu thoát được con cái của mình khỏi sự cưỡng bách đầu quân của Imam Hồi giáo Saudi Abdallah al-Muhasni quanh tỉnh Idlib đang phải sống trong lo âu sợ hãi. mới đây đã có nhiều trẻ em trong vùng bị những nhóm vô danh bắt cóc. Con số này đang gia tăng mạnh. Chỉ trong vòng 2 tuần lễ mới đây đã có 15 em mất tích, nghĩa là mỗi ngày một em. Các vụ mất tích đều xảy ra quanh thị trấn Idlib như tại Kafaruma, Jida, Yakfalum, Yatma, Anfukaya. Ở Kfabatik đã xảy ra 2 vụ mưu toan bắt cóc bất thành nhờ sự can thiệp của chính người dân nơi đây khi các nạn nhân la hét cầu cứu. Trái lại, ở Marat Ennaman, Mohammad Ibrahim Yasser, 14 tuổi, thuộc một gia đình di tản từ Mok tới đây để tránh khỏi bị ép buộc xung vào đội quân Hồi giáo, lại bị bắt cóc ngay trước cửa nhà nơi cha mẹ em trú ngụ hôm 15 tháng 11. Nhiều gia đình di tản đến trú ngụ tại Idlib để tránh các lực lượng Hồi giáo quá khích, nay lại cố gắng di chuyển đến thành phố Hama, được xem là an bình hơn và nạn bắt cóc cùng với buôn bán cơ phận ít thịnh hành hơn. Các hệ thống truyền thông xã hội trong vùng này cảnh báo các bậc cha mẹ hãy trông chừng con cái, đừng để chúng ra khỏi nhà một mình hay di chuyển mà không có người lớn đi kèm. Nhiều thông tin trên mạng cho biết rằng trẻ em bị bắt cóc thường được kín đáo đưa sang Thổ Nhĩ Kỳ, như là đã xảy ra trong trường hợp 2 bé gái bị bắt cóc hồi tháng 4 vừa qua ở Jis and Segur, hay 2 trẻ vị thành niên khác ở Atma, phía bắc Idlib. Cách đây 2 năm, khi còn tương đối được hưởng tự do ngôn luận và chưa bị chế độ của Tổng thống Erdogan hiện nay kiểm duyệt, báo chí Thổ Nhĩ Kỳ đã tố cáo hiện tượng có rất nhiều xe cứu thương giả vờ chuyên chở người bị thương đến các bệnh viện trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ chữa trị. Nhưng trên thực tế, các xe cứu thương này chuyên chở các trẻ em bị bắt cóc tham gia vào thị trường buôn bán cơ phận con người.
Tại Ấn Độ, quyết định đổi tiền bất ngờ do chính quyền Ấn ban hành trong tuần trước đây đang gây nhiều khốn khó cho dân chúng. Các ngân hàng không có đủ tiền theo mệnh giá mới để đổi cho người dân. Các máy ATM không hoạt động, người dân xếp hàng dài dằng dặc trước các ngân hàng để mong được đổi tiền. Đã có nhiều vụ ẩu đả và cãi cọ giành giật xảy ra vì người dân không còn tiền bạc để mua lương thực. Tuần trước đây, ngày 10 tháng 11, Thủ tướng Ấn, ông Modi, bất ngờ quyết định rút khỏi thị trường các đồng mệnh giá 500 và 1.000 rupee với mục đích chính là giới hạn nạn lưu hành tiền giả, đồng thời chống nạn tham nhũng và trốn thuế. Các đồng bạc mệnh giá 500 và 1.000 rupee tương đương 6,5 và 13 euro là mệnh giá cao nhất và rất thịnh hành trong các thị trường Ấn. Từ ngày hôm ấy sẽ không còn giá trị nữa và phải đổi thành mệnh giá cao hơn là 2.000 rupee. 90% các dịch vụ tại Ấn đều được trả tiền mặt, nhưng người ta chỉ được đổi một lượng tiền nào đó mà thôi, số còn lại phải bỏ vào một tài khoản ngân hàng và phải có giấy tờ chứng minh đi kèm. Theo một nguồn tin Kitô do hãng thông tấn Asia News ghi nhận, buổi đầu người dân Ấn rất vui vì cho rằng đây là biện pháp sẽ giảm bớt hiện tượng tiền đen giả mạo, nhưng chỉ vài ngày sau, người ta khám phá ra đây chỉ là một hành vi chính trị nhằm củng cố đảng cầm quyền Ấn giáo BJP trong viễn tượng cuộc tranh cử sắp tới đây tại bang Uttar Pradesh. Các ngân hàng trong nước không có đủ tiền mới để đổi các đồng mệnh giá 500 và 1.000 rupee cho dân chúng. Chỉ có các thành viên đảng BJP là đã kín đáo đổi tiền trước và thích ứng được tình trạng hiện nay. Còn dân chúng đang khốn khổ vì vụ đổi tiền này. Nhiều người xếp hàng rồng rắn trước các nhà băng để mong được đổi tiền hầu sinh sống. Đã có 2 người đứng tim chết vì phải xếp hàng chờ đợi quá lâu. Một phụ nữ vừa bán được mảnh đất đã thắt cổ tự tử vì tưởng rằng số tiền bán đất gồm toàn mệnh giá 500 và 1.000 rupee không còn giá trị nữa. Tình hình hiện nay thật là bối rối. Mỗi ngày chính quyền đưa ra những chỉ dẫn khác nhau về ngân khoản có thể được đổi, khiến cho người dân càng dễ hoang mang lầm lẫn hơn. Nhưng vấn đề chính và rõ rệt nhất đó là không có tiền để đổi. Kết quả là nền kinh tế Ấn Độ đang bị đình trệ. Một yếu tố khác cũng đang gây nghi ngờ cho người dân Ấn, đó là sự trùng hợp khác thường giữa quyết định của Thủ tướng Modi và một số sáng kiến của các doanh nhân Ấn, khiến người ta có cảm tưởng là chính quyền Ấn hiện nay đang muốn mưu lợi cho giới doanh nhân thân cận với đảng cầm quyền BJP. Kết quả là dân chúng Ấn Độ đã nghèo lại càng nghèo hơn và đảng BJP cầm quyền đã mạnh lại càng mạnh hơn. Có lẽ chỉ có đảng BJP là có đủ ngân khoản để chi phí cho cuộc tranh cử tại Uttar Pradesh vào năm tới, còn các thành viên phe đối lập thì phải chia sẻ số phận của dân chúng Ấn, không được đổi đủ tiền để mua lương thực, nói chi đến vận động tranh cử.
Tại Nhật Bản, con số các tai nạn do tài xế lớn tuổi gây ra ngày càng gia tăng, khiến cho chính quyền tại đây phải thay đổi luật lệ lưu thông hiện nay. Theo thống kê của Bộ Y tế Nhật, các tai nạn chết người xảy ra trong những năm từ 2003 đến 2013 do tài xế trên 75 tuổi gây ra đã gia tăng 20%. Bởi lý do này, chính quyền Nhật muốn áp đặt biện pháp mới buộc các ứng viên gia hạn bằng lái xe phải trải qua nhiều khám nghiệm sức khỏe kỹ lưỡng hơn trước khi được chấp thuận. Vấn đề này lại càng trở nên cấp thiết hơn với nhiều tai nạn xảy ra trong thời gian gần đây. Hôm 28 tháng 10, tại Yokohama, một tài xế hưu dưỡng 87 tuổi đã tông chết một em bé 6 tuổi đang trên đường đi học. Cụ ông này tên là Masai Chigoda đã bị câu lưu để điều tra. Giới chức điều tra đã sững sờ khi cụ ông Goda nói là không biết đang đi đâu. Cụ ra đường để đi bỏ rác, nhưng không còn biết đường về nhà nữa. Ngày 11 tháng 11, cụ ông Goda bắt đầu thời gian 3 tháng giam giữ, trong đó các chuyên viên sẽ thẩm định xem các điều kiện trí óc minh mẫn của cụ. Nếu người ta thấy cụ bị lẫn vì tuổi già, thì cụ sẽ không bị kết án. Một trường hợp khác tương tự cũng xảy ra Takikawa hôm 12 tháng 11. Cụ Sakiko Uezu, 83 tuổi, đã tông vào một rào chắn đường xe lửa rồi giết chết hai người bộ hành. Sở Cảnh sát Quốc gia Nhật cho biết trong năm 2015, 12,8% các tai nạn lưu thông xảy ra do các tài xế trên 75 tuổi. Chính vì thế đã có một số thay đổi được đề ra trong luật lưu thông mới của Nhật, sẽ chính thức có hiệu lực vào tháng 3 năm tới 2017. Trong số những thay đổi này có sự kiện những người già muốn gia hạn bằng lái xe của mình sẽ phải trải qua những cuộc thử nghiệm để khám xét xem có còn đủ tri thức và phán xét phản ứng cấp thời nữa không. Những người từ 75 tuổi trở lên phải tái khám 3 năm một lần thì mới có thể được gia hạn bằng lái xe. Trong năm 2015 vừa qua, đã có khoảng 1,63 triệu người Nhật đi khám bác sĩ để xin gia hạn lái xe. Khoảng 54.000 người bị xét nghiệm là suy giảm khả năng phán xét hay phản ứng, và trong số này, 564 người bị thu hồi bằng lái.
Từ Bỉ, trong thời gian gần đây, để ứng phó với tình trạng ngày càng có nhiều sứ điệp khơi động oán thù bạo lực trên mạng, một chiến dịch đã được bắt đầu mang tên là Nói Không Với Oán Thù. Chiến dịch này khởi đầu với 31 người trẻ tuổi từ 18 đến 35, được huấn luyện để trở thành những người đi tiên phong chống lại mọi thứ diễn văn hay mưu toan gieo đắc oán thù bạo lực trên mạng. Bà Isabel Simonis, Bộ trưởng Thăng tiến Xã hội Bỉ, người bảo trợ chiến dịch này, tuyên bố, người trẻ ngày càng tiếp xúc trực tiếp hơn với những đề tài liên quan tới kỳ thị chủng tộc hay phái tính đầy oán thù. Rồi từ chỗ hiếu kỳ ban đầu, họ có thể bị lôi cuốn đi vào vòng bạo lực quá khích. Chính vì thế, cần phải huấn luyện cho người trẻ biết phân định vấn đề và ngăn ngừa trào lưu quá khích đang trào dâng khắp nơi trên toàn thế giới. Một trong số 31 người trẻ tiên phong chống bạo lực oán thù trên mạng này, anh Florian Vincent, 19 tuổi, cho biết hoạt động của anh rất bình thường. Chẳng hạn mới đây, khi lướt mạng, anh gặp một phụ nữ đăng tải rất nhiều lời bàn luận đầy khiêu khích bài bác những người di dân tị nạn, cùng với những con số thống kê rất tiêu cực. Anh bắt liên lạc với người phụ nữ này, tìm kiếm những con số thống kê chính thức và đáng tin cậy, gửi lại cho bà. Anh nhìn nhận rằng, bà có quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, nhưng nhiều khi, cách thức phát biểu của bà mang tính cách khơi động oán thù. Bà Bộ trưởng Simonis khẳng định rằng, chiến dịch này không phải là một loại cảnh sát canh chừng an ninh trên mạng Internet, nhưng chỉ có mục đích củng cố ý thức công dân nơi người trẻ. Tất cả những gì xảy ra trên mạng Internet ngày nay đều phải được cân nhắc và suy xét kỹ càng.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 12.
Kính thưa quý vị thính giả, trong ý chỉ cầu nguyện chung tháng 12 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu trong toàn giáo hội hiệp với Ngài cầu cho thế giới loại trừ được nạn bắt trẻ em đi lính. tệ nạn các chị em bị bắt cầm súng trong quân ngũ từ lâu vẫn được các tổ chức quốc tế lên tiếng tố giác, nhất là trong những năm gần đây. Ví dụ, Liên hiệp Italia chống lại tệ nạn dùng trẻ em trong chiến cuộc cho biết, trên thế giới vẫn còn hơn 250.000 trẻ em bị bó buộc phải cầm súng chiến đấu trong các cuộc xung đột. Trong thông cáo công bố ngày 11 tháng 2, 2014, là Ngày Thế giới chống nạn bắt trẻ em tham gia các cuộc chiến, tổ chức nhân quyền này cho biết các em bị đưa vào chiến trường ở Syria, Nam Sudan hoặc Cộng hòa Trung Phi, bên Phi Châu và nhiều nơi khác. Liên Hiệp vừa nói đã lập một trang mạng mới tên là Binh sĩ trẻ em, hoàn toàn dành để nói về tình trạng khẩn trương của tệ nạn này, với mục đích khích lệ dư luận quần chúng và các cơ cấu tổ chức quốc tế, tạo áp lực để các quốc gia đi đến chỗ phê chuẩn Hiến chương Liên Hợp Quốc về vấn đề này, được ký kết hồi năm 2002. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, ông Marco Rotelli, Tổng Thư ký Tổ chức Intersos, thuộc Liên hiệp Italia chống nạn dùng trẻ em trong chiến cuộc, nhận định rằng, chúng ta gọi các trẻ em này là binh sĩ trẻ con, nhưng cũng có thể gọi chúng là những trẻ em trong các cuộc xung đột võ trang. Bằng cách này hay cách khác, các em bị đưa vào chiến cuộc, trực tiếp hay gián tiếp chiến đấu trong hàng ngũ quân chính quy hay là quân du kích. Nói như thế để quý vị hiểu rằng, trong số các trẻ em này, có rất đông các trẻ nữ bị dùng vào nhiều mục tiêu khác, trong đó có cả nạn lạm dụng tính dục. Có rất nhiều cách để buộc trẻ em tham chiến, nhưng cách thông dụng nhất là bắt cóc các em. Cũng có các nhóm rủ rê hay là dọa dẫm người lớn để bắt các em phải theo họ. Chúng tôi đưa ra con số 250.000, nhưng đó chỉ là các trường hợp đã được kiểm chứng. Trên thực tế, con số trẻ em tham chiến có thể cao hơn nhiều. Nguyên tại Cộng hòa Trung Phi, một thực tại thời sự hơn cả, con số trẻ em tham gia vào cuộc chiến tại đây là trên 6.000. Tại Syria và Nam Sudan, chỉ kiểm sơ cũng đã lên tới hàng chục ngàn trẻ em. Một ví dụ cụ thể, trong các cuộc đụng độ dữ dội hồi Giáng sinh năm 2014, một trụ sở thiện nguyện của chúng tôi ở Nam Sudan đã bị tàn phá do các chiến binh trẻ con. Những thiếu niên bị bổ sung vào quân ngũ để chống lại các cuộc tấn công của binh sĩ chính quy. Điều này xảy ra chính là vì các nhóm phiến quân biết rằng, dù có bị bắt giữ đi nữa, người ta cũng không thể trừng phạt các trẻ em này. Mới đây, chúng tôi cũng được tin là trong tháng Giêng 2014, chính quyền Myanmar đã thành công trong việc buộc các binh đoàn trả về đời sống dân sự khoảng 100 trẻ em tham chiến, vừa nam vừa nữ. Đây thật là điều tốt, nhưng lại mở ra một vấn đề mới, đó là làm sao để hội nhập các em vào đời sống dân sự sau những kinh nghiệm hãi hùng mà các em đã phải sống hay đã chứng kiến. Việc hội nhập trở lại các em vào đời sống dân sự vì thế trở nên rất khó khăn. Cần phải hoạch định một chương trình bảo trợ các em trong tiến trình này, một tiến trình thật là khó khăn và cần nhiều thời gian. Mặt khác, trong số 153 quốc gia đã phê chuẩn hiệp ước chống tệ nạn bắt các trẻ em tham chiến, vẫn còn nhiều nước vi phạm quy ước trên thực tế, chẳng hạn như Cộng hòa Trung Phi, Liban, Pakistan hay Somalia. Tin tức gần đây cho biết, tại Cộng hòa Trung Phi, trong hai tháng đầu năm 2014, đã có ít nhất 133 trẻ em bị giết hay bị tàn tật suốt đời. Tại Boali, nằm về mặt tây bắc thủ đô Bangui, tổ chức UNICEF, Nhi đồng Quốc tế, cho biết là cứ 4 nạn nhân chết trong chiến cuộc tại đây thì có một người là trẻ em. Mặt khác, bà Leila Serugi, ủy viên đặc nhiệm của Liên Hợp Quốc về vấn đề các trẻ em và chiến cuộc, tuyên bố rằng, các trận chiến và xung đột vũ trang tại nhiều nơi trên thế giới đã lên đến cao độ không thể chấp nhận được nữa, và có một hậu quả kinh hoàng không thể chấp nhận được đối với các trẻ em. Trong bản tường trình ngày 13 tháng 3 năm 2014, tại phiên họp thứ 25 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, nhóm tại Geneva và bên Thụy Sĩ, bà Leila cho biết hàng ngàn trẻ em tiếp tục bị bắt xung vào quân ngũ, bị giết, bị tàn phế, bị bạo hành, nhồi sọ và bị buộc phải thực hiện những hành vi tàn hại vô nhân. Liên Hiệp Quốc đã lập ra một danh sách gồm 55 quốc gia rải rác khắp nơi trên thế giới, trong đó từ 250 đến 300 ngàn trẻ em phải sống trong quân ngũ. Bà Leila Serugui nói, bắt một trẻ em dưới 15 tuổi gia nhập quân ngũ là một tội ác chiến tranh. Trẻ em thường bị dùng như khiên thuẫn chống bom đạn, như bom người, và rất thường khi các em bị bạo hành và lạm dụng tính dục. Bà cũng mạnh mẽ tố giác hiện tượng ngày càng có nhiều vụ tấn kích các trường học tại Syria, Afghanistan và Nigeria kể từ năm 2013. Trước thảm trạng trên đây, trong ý chủ chung tháng 12 sắp tới, Đức Thánh Cha Francisco xin các tín hữu trong toàn giáo hội hiệp với Ngài, cầu cho thế giới loại trừ được nạn bắt trẻ em đi lính.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Ngài là Thiên Chúa do ca đoàn Hương Kinh trình bày, nhạc và lời của Hải Linh.
Chúa là ông lành ta đạo hình trời.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.